Pháp Sư Tử Thắng, Ngài mới trở qua cái vấn đề sanh diệt. Bởi vì Ngài cho rằng cái sanh đó nó cũng là chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Đây, như Ngài nói, như lời Phật nói, nếu bất sanh bất diệt gọi là đại niết bàn, thời sanh cũng là bất sanh bất diệt, như vậy thế sao chẳng được gọi là niết bàn? Tại sao nó sanh mà bất sanh bất diệt? Thì sanh tức là có diệt chứ. Mà ở đây sao Ngài nói như vậy? Đây là nói thế này, bởi vì cái danh từ sanh á, đời đời đều có, thấy không? Có lúc nào không có sanh không? Tuy nhiên sanh đó rồi già rồi bệnh rồi chết, nhưng mà cái sanh đó lúc nào cũng còn, cái danh từ sanh ở thế gian lúc nào cũng còn mãi. Bởi còn mãi cho nên nói rằng bất sanh bất diệt thì cũng giống như niết bàn. Thì đây là nói trên danh từ, thì Đức Phật mới nói bảo đúng như lời con nói, sanh giàu cũng là bất sanh bất diệt, nhưng có thủy có chung. Nghe là có thủy trước rồi có chung là sao? Thì như vậy thì tất nhiên nó không phải là thường được. Đó là Đức Phật phá cái chữ sanh. Bây giờ Ngài mới nói qua cái khác. Bạch Thế Tôn, pháp sanh tử này cũng là vô thủy vô chung. Nếu vô thủy vô chung thì gọi là thường, thường trụ tức là niết bàn, kế sau chẳng gọi sanh tử là niết bàn. Thì ở đây cái pháp sanh tử, pháp sinh tử thì quý vị thấy phàm ở thế gian này có sanh đều có tử, thì như vậy ai cũng như ai, tất cả người đều chung một cái luật đó, thì cái sanh tử coi như là một cái quy luật thường hằng bất biến rồi, phải không? Vì ai sanh ra cũng bị sanh tử, thì sanh tử là một quy luật thường hằng bất biến. Mà là một quy luật thường hằng bất biến thì tức là nó cũng là bất sanh bất diệt, nó còn có ai? Thì nó còn hoài thì như vậy, e rằng nó cũng đồng như đã niết bàn, nó còn hoài. Đó là cái nghi của Ngài. Phật mới giải thích: này thiện nam tử, pháp sanh tử này đều có nhân có quả, bởi vì có nhân có quả nên chẳng được gọi là niết bàn. Thể tánh của niết bàn vốn không nhân không quả. Đó thì như vậy, thì Đức Phật nói như vậy thì xong cái chuyện kia, sanh tử với niết bàn hai cái khác, cái có nhân quả không nhân quả. Thì bây giờ qua cái lý nhân quả, Ngài bẻ lại. Bạch Thế Tôn, luận về niết bàn cũng có nhân quả, nhưng mà kệ Đức Phật nói, dẫn lời Phật nói để lá Phật. Từ nhân nên sanh quả trời, từ nhân mà đã ác đạo, từ nhân nên được niết bàn, do đây nên đều có nhân. Xưa kia Phật bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói đạo quả của sa môn. Nói là sa môn đó nghĩa là người có thể tu tập hoàn toàn đạo hạnh giới định tuệ. Đạo hạnh này là bát thánh đạo, quả của sa môn chính là niết bàn. Và Thế Tôn, niết bàn như vậy há chẳng phải là quả ư? Cớ sao hôm nay Đức Phật nói rằng thể của niết bàn không nhân không quả? Thì như vậy Ngài dẫn dứt có bằng chứng. Chứng cụ thể Phật nói thở trước kia rõ ràng như vậy, tại sao giờ Phật nói ngược lại? Đây Đức Phật cũng giải thích: ta tuyên nói nhân của niết bàn chính là Phật tánh. Đây là Phật căn cứ vào cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn cái nhân quả mà Phật nói thở trước đó, tức là kinh Sa Môn Quả trong A Hàm. Đây thì căn cứ vào kinh Đại Niết Bàn, cho nên Đức Phật nói nhân của Niết Bàn là Phật tánh. Tánh của Phật tánh chẳng sanh Niết Bàn, nên ta nói Niết Bàn không nhân. Tuy nhân Niết Bàn là Phật tánh, nhưng mà nó là không sanh, cho nên nói nó không phải nhân. Vì có thể phá phiền não nên gọi là đại quả Đại Niết Bàn. Niết Bàn này chẳng từ nơi đạo hạnh sanh ra, nên gọi là không có quả. Do đây nên niết bàn là không nhân không quả. Đó thì quý vị thấy cái lời giải thích này nghe nó hơi khó hiểu, nhưng Thật ra Đức Phật đã chỉ nhân bất sanh bất diệt và quả bất sanh bất diệt. Nhân bất sanh bất diệt cho nên không gọi là nhân, quả bất sanh bất diệt cho nên không gọi là quả. Vì nếu bạn không cái Phật tánh không sanh không diệt, cho nên nó không sanh nó niết bàn. Nếu không niết bàn tức là nó bị sanh diệt rồi đó. Cho nên Phật tánh nó là không nhân, niết bàn là quả nhưng mà nó không sanh không diệt, cho nên cũng gọi niết bàn không phải là quả. Phàm cái gì là nhân quả tức là phải nói có sinh diệt, mà niết bàn và Phật tánh không sanh không diệt, cho nên Đức Phật mới nói là không nhân không quả. Đó là cái lời giải thích của Đức Phật. Bây giờ ngài bẻ vào cái khác, tức là bẻ vào Phật tánh có chung hay là riêng. Bây giờ chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật mà cứ ngờ mãi không biết Phật tánh chung hay riêng, thì cái đoạn này ráng chú ý hiểu để biết Phật tánh coi thế nào. Bạch Thế Tôn, Phật tánh của chúng sanh là chung có hay là riêng có? Tất cả chúng sanh là chung một Phật tánh hay là mỗi người có một Phật tánh riêng? Nếu là chung có, thời một người lúc được vô thượng bồ đề, lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đồng được. Nói chung thì người này được, tất cả người khác cũng được. Ví dụ như 20 người đồng có một kẻ oán thù, một kẻ oán thù chung của 20 người. Nếu một người trừ được kẻ thù thì 19 người kia cũng đồng hết người thù. Cái gì chung đúng không hả? Cho nên một người trừ được là 19 người kia cũng là hết thù. Thì nếu mà Phật tánh là chung tất cả thì một người thành Phật thì mọi người cũng đều được thành Phật. Đó là một cái ví dụ thiệt là dính. Phật tánh cũng như vậy, lúc một người đặng thời lẽ ra những người khác cũng đồng đẳng. Bởi vì chung cho nên người này được thì tất cả người kia cũng được. Nếu mỗi chúng sanh riêng có, đó là trường hợp chung rồi, bây giờ tới trường hợp riêng. Nếu mỗi chúng sanh riêng có Phật tánh, Phật tánh là vô thường, vì có thể tính đến được. Nghĩa là 1.000 chúng sanh thì có 1.000 Phật tánh, 1.000.000 chúng sanh thì có 1.000.000 Phật tánh. Nhưng Phật nói Phật tánh chúng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu là riêng có thì lẽ ra chẳng nên nói rằng Phật như Phật bình đẳng, cũng chẳng nên nói rằng Phật tánh như hư không. Nói riêng thì làm sao nói nó như hư không? Đó là hai cái phần, hoặc là chung cũng không ổn, mà hoặc là riêng cũng chẳng sao. Như vậy thì sao? Chính cái chỗ này là chỗ mà khó giải thích nhất. Đức Phật ngài mới tình tự giải thích: này thiện nhân tử, Phật tánh của chúng sanh chẳng một chẳng hai. Cái lập trường cố hữu với Phật là chẳng một chẳng hai. Chẳng hai thì là một, phải không? Chẳng một tức là hai, mà rồi hai cái thì không phải hết thì sao? Chính cái đó là một cái thiệt là khó, mà thường thường người học Phật ai tới chỗ này rồi cũng nghi. Thì có nhiều người đã hỏi tôi cái vụ này, hãy nói là mình thành Phật rồi, mình trở về cái Phật tánh của mình là thành nó là một, thì tất cả người về cái thành một khối. Thấy không? Như nó là chung hết thì bao nhiêu trăm triệu người về cũng chung một khối. Còn nếu là riêng thì mỗi ông Phật ở mỗi chỗ thì đâu có nói là đồng nhất. Cái đó là một cái thật là khó. Cho nên ở đây Đức Phật mới giải thích mà vẫn nghe khó như thường. Chư Phật bình đẳng dường như hư không. Dường như chứ không phải là hư không nha. Dường như hư không, tất cả chúng sanh đồng chung có đó. Nếu người có thể tu bát thánh đạo nên biết người này được thấy rõ. Thì thành đạo Phật nói đó, đó là Phật nói tổng vậy thôi, chứ là ngài chưa có nói mà cho mình dễ hiểu. Này thượng nam tử, trên núi tuyết có thứ cỏ tên nhẫn nhục. Nếu bò ăn cỏ này thì sanh ra chất đề hồ. Thật tánh của chúng sanh cũng như vậy, cũng như vậy thì tất nhiên Phật tánh cũng như cỏ núi tuyết. Ai mà nhận được Phật tánh thì đều được thành Phật. Chức đề hộ là chỉ cho thành Phật, đó là đức Phật dụ. Nhưng mà qua cái dụ đó ngài liền bá Bạch Thế Tôn, cỏ nhẫn nhục đó là một hay là nhiều? Như là một, bò ăn thì hết. Nếu là nhiều sao Phật lại nói Phật tánh chúng sanh cũng như vậy? Nếu nó nhiều thì tất nhiên Phật tánh phải nhiều sao? Đây ngài mới nói đã thêm, như Phật nói nếu có người tu tập bát thánh đạo thì được thấy Phật tánh, lời đây chẳng đúng nghĩa. Vì thánh đạo nếu là một như cỏ nhẫn nhục thì lẽ ra phải hết. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong những người khác không có phần, không còn đâu tu nữa. Tại vì có một có thể người này làm rồi thì người hết, người khác đâu còn. Cũng như mình nói có một trái cam, một người ăn thì người khác hết thì đâu còn nữa ăn. Còn nếu nhiều thì phải nhiều người ăn được, tức là phải nhiều trái cam. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong những người khác không có phần. Thánh đạo nếu là nhiều thì thế nào nói rằng tu tập đầy đủ cũng chẳng được gọi là tát bà nhã trí. Đó là cái bé của ngài đó. Nếu mà là một cũng được mà là nhiều không được. Bây giờ Đức Phật giải thích thêm. Này thiện nam tử, như đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đồng đi trên đường, không chướng ngại nhau. Giữa đường có cây to bóng mát, người đi đường nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bóng cây này vẫn thường như vậy, chẳng biến đổi, chẳng hư mất, cũng không ai mang đi. Đường bằng thẳng dụ cho chánh đạo, bóng mát dụ cho Phật tánh. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất rồi, giờ qua cái ví dụ thứ hai. Ví như thành lớn chỉ có một cửa, dầu đông người đồng do một cửa này ra vào, nhưng đều không chướng ngại, cũng không ai phá hoại hoặc mang đem đi. Đó là ví dụ thứ hai.